Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2022, thứ Sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần tiếp nối ngay sau trình thuật Phêrô tuyên xưng đức tin tại vùng Cesare Philippe mà các học giả coi là trình thuật trung tâm của toàn bộ tin mừng theo Thánh Matthew, nằm trong diễn từ thứ tư của Đức Giêsu về mầu nhiệm nước trời. Ngay sau lời tuyên tín của Phêrô, Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ về cuộc thương khó của người, kèm theo đó là điều kiện để làm môn đệ người. Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ở đây, phải từ bỏ chính mình là bỏ đi cả những khát vọng, những đòi hỏi chính đáng của bản thân mà nhận lấy khát vọng và đòi hỏi của người khác. Nghĩa là không phải chỉ chiến thắng các cám dỗ mà còn bỏ ra sau những quyền lợi chính đáng của riêng mình. Hay nói cách khác, từ bỏ chính mình là bất cứ lúc nào trong cuộc sống cũng phải lắc đầu từ chối bản ngã và cúi đầu vâng phục Thiên Chúa, là hạ bệ bản ngã để suy tôn Thiên Chúa một lần cho đến trọn đời, là không còn lấy bản ngã làm quy tắc chi phối đời sống, mà đặt Chúa làm quy tắc thống trị, làm niềm say mê chủ yếu cho đời sống. Và một cuộc đời thường xuyên từ bỏ chính mình là cuộc đời thường xuyên làm vừa lòng Thiên Chúa. Ở đây, vác thập giá mình là chấp nhận bản án thập giá, tức là từ bỏ những tiện nghi thoải mái và gánh chịu sự hy sinh, vì đời sống môn đệ Đức Kitô là đời sống hy sinh phục vụ. Chắc chắn, môn đệ Đức Giêsu phải hy sinh thời giờ, sự nhàn rỗi, giải trí để phục vụ Thiên Chúa ngay trong chính công việc phục vụ đồng loại. Thánh sử Luca còn thêm hàng ngày vào mệnh lệnh của Đức Giêsu vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Điều quan trọng không phải chỉ có những giờ phút hy sinh hào hùng, mà là sống một cuộc đời thường xuyên ý thức được những đòi hỏi của Chúa và những nhu cầu của tha nhân. Các môn đệ phải luôn luôn quan tâm đến kẻ khác hơn là đến chính mình. Ở đây, bước theo Đức Giêsu không có nghĩa là đồng hành, là thác tùng để làm vinh dự cho Thầy, nhưng là bắt chước phong thái của Thầy, là lặp lại những lựa chọn của Thầy, là tiếp nối công trình mà Thầy đã bắt đầu với biết bao hy sinh, đau khổ, là phục vụ Thầy cách trọn vẹn. Đau khổ của Đức Giêsu và cuộc đời các môn đệ với những đau khổ phải thuộc về nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đời sống môn đệ Đức Kitô mãi mãi không bao giờ dễ dàng, vì đó là hành trình vác thập giá của riêng mình theo chân Thầy Giêsu. Thập giá ghi dấu ấn trên bất cứ ai dám sống thật sự ơn gọi Kitô hữu, nhưng thập giá lại không phải là kết thúc của Kitô giáo. Kitô giáo kết thúc bằng sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Tất cả nghịch lý nằm ở chỗ ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ cho được thì lại mất. Mà cái được và cái mất không giống nhau. Mất hiện tại được tương lai, mất đời này được đời sau, mất phàm tục được thần thiêng, mất tạm bợ được vĩnh cửu. Vì thế chúng ta đừng chần chừ, cũng đừng đắn đo, mà hãy vui vẻ đón nhận hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của mình. Chu toàn thật tốt đẹp, nhiệm vụ là linh mục tu sĩ, là cha mẹ vợ chồng, là con cái cháu chắt, và cùng nhau bước theo lời mời gọi của Đức Kitô. Chúng ta sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc cùng với sự sống đời đời Chúa tặng ban cho những ai đi chọn con đường Người muốn. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đúng tư cách môn đệ của Chúa, mạnh dạn thực hiện những đòi hỏi của tin mừng, để ngày nay dành Chúa được mọi người nhận biết, và mai sau chúng con được Chúa đón nhận vào nước trời. Amen.
Thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình, cũng không dám thâm giá mình. Thì không thể theo ta, thì không thể theo ta. Đường ta đi, con đường thành ra. Không dám quên mình, cũng
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan. Hôm mùng 2 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ Ba ngày 13 tháng 9 và đến phi trường thủ đô Nur-Sultan cách đó 4.500 cây số vào lúc 5 giờ 45 phút chiều giờ địa phương, sau chuyến bay dài 6 tiếng rưỡi. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra 45 phút sau đó, tức là 6 giờ 30 chiều tại Phủ Tổng thống. Sau khi hội kiến với Tổng thống, Đức Thánh Cha còn gặp chung chính quyền, các đại diện tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn. Hôm sau, thứ Tư, ngày 14 tháng 9, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trong thinh lặng với các vị lãnh đạo tôn giáo, và buổi khai mạc khóa họp toàn thể của hội nghị kỳ thứ Bảy các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo tại Tòa nhà Hòa bình và Hòa giải. Ngài sẽ lên tiếng tại hội nghị. Sau đó vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một vài vị lãnh đạo tôn giáo cũng tại trụ sở này. Vào lúc 4 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường hội chợ triển lãm. Sáng thứ Năm ngày 15 tháng 9, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Vào lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, các chủng sinh và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính Tòa Mẹ Thiên Chúa Hằng Cứu Giúp. Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha trở lại Tòa nhà Hòa bình và Hòa giải để dự phần đọc tuyên ngôn chung và kết thúc hội nghị. Đức Thánh Cha cũng sẽ lên tiếng trong dịp này. Sau đó vào lúc 4 giờ 15 có nghi thức tiễn biệt tại phi trường quốc tế trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ 15 phút tối. Tin Tóc Quận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng hưởng ứng Ngày Thế Giới Chống Mua Bán Người. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được chọn là Ngày Thế Giới Phòng Chống Mua Bán Người. Trong ý hướng chung tay cùng cộng đồng, góp phần ngăn chặn và phòng chống tệ nạn này, chiều Chủ nhật ngày 31 tháng 7, Caritas Hải Phòng đã tổ chức buổi truyền thông và tìm hiểu kiến thức liên quan đến di cư an toàn và phòng chống buôn bán người. Buổi truyền thông diễn ra tại giáo xứ Sâm Bồ, hạt chính tòa, có sự tham dự của khoảng 200 các bạn trẻ, các giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc giáo xứ. Sau lời kinh khai mạc xin ơn Chúa soi sáng là phần giới thiệu mục đích, ý nghĩa của buổi truyền thông. Tiếp đó, bầu khí buổi truyền thông đã được hâm nóng ngay với những câu đố về nền tảng kinh thánh của di cư qua các trình thuật kinh thánh trong cả Cựu Ước và Tân Ước liên quan đến di cư, trong đó nổi bật là câu chuyện chính Chúa Giêsu cũng từng mang thân phận người tị nạn khi phải trốn sang Ai Cập để tránh sự truy sát của vua Herode. Cộng đoàn tham dự được nhắc nhớ rằng cần yêu mến, đón nhận và giúp đỡ những người di cư đến ngụ nơi xứ sở của mình. Bên cạnh các khái niệm về di cư, về thế nào là nạn buôn bán người, thực trạng buôn bán người trên thế giới và tại Việt Nam, thuyết trình viên cũng trích dẫn các báo cáo, các con số và các vụ buôn bán người mới nhất được khám phá, cho thấy mức độ rất nghiêm trọng của vấn đề. Để tăng tính tương tác trong truyền thông, các tham dự viên được mời gọi thử sắm vai, dự đoán tình huống xảy ra, suy đoán nguyên nhân, dự đoán các hậu quả, tác động của nạn buôn bán người đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng. Một nội dung rất quan trọng cũng được truyền tải trong buổi truyền thông là cách nhận diện các thủ đoạn của những kẻ buôn người, dấu hiệu nhận diện của kẻ bắt cóc trẻ em. Các tham dự viên đều rất hào hứng tham gia, giơ tay xin trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để vừa thể hiện sự hiểu biết, vừa được nhận những phần quà khích lệ. Cuối buổi truyền thông, thuyết trình viên giới thiệu với cộng đoàn về cách ứng phó của giáo hội công giáo với nạn buôn bán người, những hoạt động hỗ trợ cho người di cư, các thông tin cần thiết để đảm bảo di cư an toàn, các kỹ năng phòng chống buôn bán người. Để tóm kết, các tham dự viên được mời gọi ghi nhớ, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Mỗi người cần cảnh giác với nguy cơ mua bán người qua mạng xã hội. Cần phòng vệ tốt nhất không phải là cắt thế võ, mà là biết nhận diện nguy cơ và phòng tránh ngay từ đầu. Buổi truyền thông khép lại với lời cầu nguyện cho công việc phòng chống buôn bán người, lời cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như lời cầu xin Chúa hoán cải các thủ phạm để họ dừng tay trước tội ác. Tin Kazakhstan, hội nghị về các lãnh đạo tôn giáo. Hội nghị các vị lãnh đạo thế giới và truyền thông tôn giáo hiện nay do chính phủ Kazakhstan bắt đầu tổ chức từ năm 2003 và tiến hành 3 năm một lần. Lần thứ 6 trước đây diễn ra hồi năm 2018 với sự tham dự của 82 phái đoàn từ 42 nước và bàn về đề tài các tôn giáo thế giới cho một thế giới an ninh. Hội nghị lần thứ 7 vào trung tuần tháng 9 tới đây sẽ bàn về vai trò của các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo trong sự phát triển tinh thần và xã hội của nhân loại thời hậu đại dịch. Đề tài này bao gồm 4 phần. Trước tiên là vai trò của các tôn giáo trong việc thăng tiến các giá trị tinh thần và văn hóa trong thế giới tân tiến hiện nay. Tiếp đến là vai trò của giáo dục và sự soi sáng tôn giáo trong việc tăng cường sự sống chung hòa bình trong tinh thần tôn trọng giữa các tôn giáo và văn hóa, công lý và hòa bình. Thứ ba là sự đóng góp của các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhà chính trị và việc thăng tiến đối thoại liên tôn và hòa bình thế giới, chống lại trào lưu cực đoan khủng bố, đặc biệt là nạn khủng bố dựa trên tôn giáo. Sau cùng là sự đóng góp của nữ giới vào an sinh và sự phát triển lâu bền của xã hội và vai trò của các cộng đoàn tôn giáo trong việc hỗ trợ vị thế xã hội của phụ nữ. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 2 năm vụ nổ ở cảng Beirut. Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut bên Liban cách đây đúng 2 năm và kêu gọi tìm kiếm sự thật, công lý và hòa giải. Đồng thời, Ngài cổ võ đời sống chung trong sự hòa hợp và an bình tại đất nước này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng mùng 3 tháng 8 tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, ngày mai là kỷ niệm 2 năm vụ nổ ở cảng Beirut. Tôi nghĩ đến các gia đình nạn nhân của biến cố thê thảm ấy và nhân dân Liban yêu quý. Tôi cầu nguyện để mỗi người có thể được an ủi nhờ đức tin và được củng cố bằng công lý và sự thật mà không bao giờ có thể giấu kín. Tôi cầu mong Liban với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, tiếp tục đi trên con đường tái sinh, trung thành với ơn gọi của mình là phần đất hòa bình và đa nguyên, nơi mà cộng đồng các tôn giáo khác nhau có thể sống trong tình huynh đệ. Theo hãng tin Asia News, truyền đi hôm 2 tháng 8, nhân dân Liban cảm thấy bị lạc hướng vì sau 2 năm người ta vẫn chưa biết sự thật về những nguyên nhân và hoàn cảnh tạo nên vụ nổ này. Vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại một kho chứa hàng trăm tấn nitrat ammoniac để sản xuất phân bón, khiến cho hơn 220 người chết, 6.500 người bị thương và trọn khu vực bị phá hủy. Cha Michael Apout, giám đốc Caritas Liban kể với hãng tin Asia News về bầu không khí chia rẽ, kể cả giữa thân nhân của các nạn nhân. Kỷ niệm về biến cố này tạo nên một sự đau khổ hoàn toàn, được tóm gọn trong cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng mà Liban đang trải qua. Cuộc khủng hoảng tệ nhất trong lịch sử, và dân chúng hoàn toàn không còn tin tưởng nơi lãnh đạo đất nước. Người dân dường như không còn hy vọng, không còn sức mạnh và can đảm để phản ứng, trong khi còn một cảm tưởng chung về sự mệt mỏi. Tin Canada, Hội đồng Giám mục Canada chuẩn bị kế hoạch hoạt động mới. Hôm 1 tháng 8, Hội đồng Giám mục Canada thông báo sẽ đề ra một kế hoạch hoạt động mới, nhắm đẩy mạnh tiến trình chữa lành và hòa giải trong tương quan giữa giáo hội công giáo và các cộng đồng thổ dân bản địa tại nước này, như Đức Thánh Cha đã kêu gọi trong cuộc viếng thăm hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Trong số những yêu cầu của các thổ dân, đặc biệt có sự minh bạch nhiều hơn trong việc quản trị các quan khố về các trường nội trú thổ dân, cũng như mau lẹ trả lại các đồ thủ công của các thổ dân hiện giữ tại Bảo tàng Viện Vatican. Những cam kết về vấn đề này đã được loan báo hồi năm ngoái trong khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục Canada sau vụ khám phá hồi tháng 5 trước đó các ngôi mộ tại trường nội trú thổ dân ở Kamloops, bang British Columbia ở miền Tây Canada. Ngoài ra, các giám mục Canada tái bày tỏ vui mừng và hài lòng về cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha và gọi đây là một giai đoạn quan trọng trên con đường chữa lành và hòa giải. Tin Sri Lanka, Đức Hồng Y Sri Lanka bày tỏ kinh ngạc vì khủng hoảng nhà nước pháp quyền. Đức Hồng Y Malcolm Ranis, Tổng giám mục giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, bày tỏ kinh hoàng và nhận định rằng cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội ở nước này hiện nay cũng gắn liền với sự khủng hoảng trầm trọng về nhà nước pháp quyền. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 2 tháng 8 vừa qua cho biết, trong thánh lễ cử hành ngày 31 tháng 7 mới đây,
tại nhà thờ các thánh tông đồ tại Modara. Đức Hồng Y Janis đã kêu gọi cộng đoàn hãy để ý và luôn bảo vệ nhà nước pháp quyền tại nước này. Ngài nói, đất nước đã rơi vào vực thẳm vì những người ham hố quyền hành và giàu sang, đã phản bội những chính sách đã được mọi người thỏa thuận. Trong tình trạng thế nhị như thế, các tín hữu tại quốc gia được định nghĩa là đất nước tôn giáo được kêu gọi quan tâm và đảm nhận những hoàn cảnh xã hội và chính trị của quốc gia bằng cách thăng tiến và chiến đấu cho công lý, sự hợp pháp, nhà nước pháp quyền, phẩm giá của mỗi người nam nữ. Thật là xấu hổ trước mặt thế giới, chẳng còn luật pháp tại nước này, không còn chỗ cho công lý, chỉ có tình trạng bất hợp pháp và luật lệ của những kẻ mạnh. Đức Hồng Y ám chỉ đến những vụ khủng bố hồi lễ phục sinh năm 2019, chống các thánh đường và khách sạn tại thủ đô Colombo và mấy nơi khác. Ngài nói, chúng tôi đã yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập, nhưng tại đất nước chúng ta, người ta không làm gì để truy tố những kẻ bị nhận diện là thủ phạm. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, 269 người đã bị thiệt mạng tại Kuluwapira, Kuchikade và nhiều nơi khác trong dịp lễ phục sinh vừa nói. Cho đến nay, công lý không được thực thi cho các nạn nhân. Điều này chứng tỏ quyền lực của một số người không bao giờ bị truy tố vì sự ác mà họ đã làm. Trong một đoạn nói về số phận của Sri Lanka, Đức Hồng Y kêu gọi trách nhiệm bản thân của mọi tín hữu đã chịu phép rửa và mọi công dân đang hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nói, chúng ta hãy sống một cuộc sống theo các nguyên tắc và giá trị tin mừng về hòa bình, công lý, minh bạch, lương thiện, đồng thời làm việc, mỗi người trong lĩnh vực nhỏ bé của mình, cho công ích của xã hội và tổ quốc.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về sự đóng góp của giáo hội và vai trò của các Kitô hữu trong việc bảo vệ môi trường xung quanh qua các tài liệu, văn kiện và giáo huấn của các đức giáo hoàng. Qua đó chúng ta xác định rằng giáo hội không có thẩm quyền đặc biệt về môi trường sinh thái, nhưng luôn quan tâm và mời gọi toàn thể mọi người gìn giữ ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại. Qua các văn kiện như Thông điệp phát triển các dân tộc, Bác ái trong chân lý, và gần đây nhất là Thông điệp Laudato Si năm 2015. Giáo hội xác định để phát triển toàn diện và bền vững cần phải quan tâm đến việc chống lại đói nghèo, khôi phục phẩm giá con người và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Khi làm như vậy là chúng ta đang gìn giữ trái đất tốt đẹp này cho các thế hệ tương lai. Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về tương quan giữa sự phát triển bền vững với các nguyên tắc của học thuyết giáo hội về xã hội. Có lẽ rất cần thiết khi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto rằng các tài nguyên của thế giới tạo thành là một món quà vô giá của Thiên Chúa dành cho loài người. Loài người có bổn phận bảo vệ kho báu này và chống lại lối sử dụng bừa bãi những tài nguyên trong đó. Đây cũng là lý do Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói: tôi muốn tất cả chúng ta đưa ra cam kết nghiêm túc trong việc tôn trọng và bảo vệ thế giới tạo thành, quan tâm đến mọi người, chống lại nền văn hóa lãng phí và vứt bỏ, để cổ võ nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Chúng ta biết rằng, học thuyết xã hội của giáo hội đề cập đến bốn nguyên tắc căn bản là nhân vị, công ích, liên đới và bổ trợ. Trong lĩnh vực môi trường, chúng ta phải nhắc đến một điều khác nữa, đó là sự bền vững. Vậy, bền vững có phải là một nguyên tắc mới không? Thưa, với sự trợ giúp của bốn nguyên tắc xã hội căn bản vừa nói, chúng ta dễ dàng hiểu được các cơ cấu của xã hội và đặt các nguyên tắc này ngang tầm với các chuẩn mực đạo đức. Trước những thách đố của thời đại, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh, cần phải thêm một nguyên tắc nữa vào, đó là nguyên tắc bền vững. Nguyên tắc này có liên quan đến và nhằm thực hành các nguyên tắc truyền thống của đạo đức xã hội liên quan đến các điều kiện sống của con người và sự sống còn của trái đất. Vì khi nói đến bền vững là phải nói đến việc bảo vệ sự ổn định lâu dài của hệ sinh thái này và khả năng tự nhiên của trái đất trong việc tái tạo các nguồn tài nguyên. Vậy, vì sao nguyên tắc bền vững lại liên quan và cần đến nguyên tắc nhân vị? Thưa, chúng ta phải xác nhận với nhau rằng việc quan tâm đến môi trường sinh thái tự nó không phải là đích điểm của con người. Đích đến sau cùng phải là hành động vì phẩm giá cao cả của con người. Vì con người là trung tâm của tạo thành, chứ không phải thiên nhiên hay các loài động vật. Dẫu biết rằng việc gìn giữ thiên nhiên nguyên vẹn cũng như môi trường sinh thái cho các loài động vật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con người. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ con người là hai mặt của nền đạo đức Kitô giáo, như hai mặt của một đồng tiền. Thế còn, vì sao nguyên tắc bền vững lại cần đến nguyên tắc liên đới? Điều này có lẽ khá dễ hiểu. Đó là sự bền vững là một thách đố chỉ có thể được giải quyết nhờ cố gắng của tất cả mọi người. Nếu không có sự liên đới cụ thể trong những mối liên hệ giữa người với người, sự bền vững sẽ trở thành một đề tài làm nản lòng những người say mê lý tưởng này. Đang khi những kẻ khác cứ trơ tráo, mặc sức tàn phá và tận diệt các nguồn tài nguyên. Nói cách khác, nếu không có những tổ chức, hiệp hội được thành lập để chống lại nghèo đói hay để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong tinh thần liên đới, thì tính bền vững sẽ chỉ còn là một từ ngữ sáo rỗng, không ràng buộc một ai. Trong các chương trình viện trợ mang tầm mức quốc tế của mình, xã hội có một truyền thống liên đới rất đáng kể. Truyền thống này có thể và cần phải tiếp tục phát triển hơn nữa. Vậy, tại sao phát triển bền vững cũng cần đến nguyên tắc bổ trợ? Thưa, nếu không có nguyên tắc bổ trợ, thì sự phát triển bền vững sẽ thiếu mất yếu tố nòng cốt về tổ chức. Vì theo nguyên tắc bổ trợ, điều mà một tổ chức nhỏ hơn có thể làm thì nên giao cho tổ chức đó thực hiện. Ở cấp cao hơn, không cần phải xen vào và sắp đặt những công việc liên quan trực tiếp đến họ. Trong thực tế, vấn đề môi trường sinh thái dễ bị lạm dụng như một cái cớ để từ đó nhà nước đòi hỏi nhiều hơn, hành động nhiều hơn, ra nhiều quy định hơn và sau cùng là tập trung quyền lực vào mình nhiều hơn. Vì vậy, khi áp dụng nguyên tắc bổ trợ ở đây, các nhà lãnh đạo sẽ cổ vũ các cơ cấu ở mọi cấp độ để họ tự do hành động và thích ứng tốt với các điều kiện văn hóa xã hội trong từng trường hợp cụ thể. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy cộng tác với nhau để cùng tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên. Đó cũng là cách chúng ta bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của con người. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về việc bảo vệ môi trường sinh thái trong viễn cảnh đức tin của người Kitô hữu. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
chuyến đến thăm một cụ Canada là một cuộc hành hương thống hối. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới sáng thứ Tư mùng 3 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 để tránh cái nắng gắt ở bên ngoài. Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc theo Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 24 câu 13 đến câu 15. Trong cùng ngày ấy, hai môn đệ trong số họ đi trên đường làng Emmaus cách Jerusalem khoảng 11 cây số. Họ trao đổi với nhau về tất cả những gì đã xảy ra. Trong khi họ nói chuyện và thảo luận với nhau, Chúa Giêsu đích thân đến gần và cùng đi với họ. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gác lại loạt bài về tuổi già để nói về chuyến tông du ngài mới thực hiện tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài suy tư về cuộc tông du tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua tại Canada. Đây là một chuyến viếng thăm khác với những chuyến đi khác. Thực vậy, lý do chính là để gặp gỡ các thổ dân bản địa để bày tỏ với họ sự gần gũi và nỗi đau buồn, cũng như để xin lỗi vì sự ác mà các Kitô hữu đã gây ra cho họ, trong đó có nhiều tín hữu Công giáo trong quá khứ đã cộng tác vào những chính sách cưỡng bách đồng hóa và khai hóa của chính phủ thời đó. Theo chiều hướng đó, tại Canada, một hành trình đã được khởi sự để viết lên một trang mới, một trang quan trọng trên con đường mà từ lâu giáo hội đang thực hiện cùng với các thổ dân. Thật vậy, khẩu hiệu chuyến thăm là đồng hành. Một hành trình hòa giải và chữa lành đòi phải nhận thức về lịch sử, lắng nghe những người sống sót, ý thức và nhất là hoán cải, thay đổi não trạng. Từ sự đào sâu đó, người ta thấy một đàn, một số người nam nữ của giáo hội đã thuộc vào số những người quyết liệt và can đảm ủng hộ phẩm giá của các dân bản địa, bênh vực họ và góp phần vào việc nhìn nhận ngôn ngữ và văn hóa của họ. Nhưng đàn khác, rất tiếc, cũng không thiếu những người đã tham gia vào các chương trình mà ngày nay chúng ta hiểu là không thể chấp nhận được và trái ngược với Tin Mừng. Vì vậy, đó là một cuộc hành hương thống hối. Đã có nhiều lúc vui mừng, nhưng cảm thức và sắc thái chung vẫn là suy tư, thống hối và hòa giải. Cách đây 4 tháng, tôi đã gặp gỡ tại Vatican các nhóm khác nhau đại diện các dân tộc bản địa của Canada. Nhưng ước muốn của tôi cũng như của họ là có thể gặp gỡ nhau tại đó, nơi những vùng các tiền nhân của họ đã sống. Và Chúa đã cho phép điều đó diễn ra, người là đấng chúng tôi cảm tạ trước tiên. Có 3 giai đoạn chính trong cuộc hành hương, trước tiên tại Edmonton ở miền Tây, thứ hai là ở Quebec ở miền Đông, giai đoạn thứ 3 ở miền Bắc tại Iqaluit. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại Maswanis, đồi gấu, trong đó có sự hiện diện của các thủ lãnh và thành phần của các nhóm thổ dân chính là các dân tộc đầu tiên, người Lai và người Inuit. Cùng nhau, chúng tôi đã tưởng niệm, nhớ lại lịch sử ngàn năm của các dân tộc này trong sự hòa hợp với lãnh thổ của họ, và ký ức đau thương về những đàn áp họ đã chịu, cả trong các trường nội trú do chính sách đồng hóa văn hóa. Được những tiếng trống hát tụng, chúng tôi đã dành khoảng trống cho tin lặng và cầu nguyện, để từ ký ức có thể tái khởi sự một hành trình mới, không còn những người thống trị và vị trị, nhưng chỉ còn anh chị em với nhau. tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, sau phần nhớ lại, giai đoạn thứ hai trong hành trình của chúng tôi là hòa giải. Đó không phải là một hòa hiệp giữa chúng tôi, nếu như thế thì là một ảo tưởng, một sự giả cảnh, nhưng là để cho mình được hòa giải nhờ Chúa Kitô là an bình của chúng ta. Chúng tôi đã lấy điểm tham chiếu là hình ảnh một cây trung tâm trong cuộc sống và trong biểu tượng của các thổ dân. Cây với ý nghĩa mới mẻ và đầy đủ được biểu lộ trong thập giá của Chúa Kitô. Qua đó, Thiên Chúa đã hoàn giải mọi sự. Trên cây thập giá, đau khổ biến thành tình thương, sự chết biến thành sự sống, thất vọng thành hy vọng, bỏ rơi biến thành hiệp thông, xa cách thành hiệp nhất. Các cộng đoàn thổ dân đã đón nhận và hấp thụ tin mừng càng giúp chúng ta phục hồi chiều kích vũ trụ của hậu nghiệp kỳ tổ giáo, đặc biệt là thập giá và thánh thể. Qua trung tâm này, cộng đoàn, giáo hội được hình thành và được kêu gọi trở thành một cái lều cởi mở, rộng rãi, hiếu khách, lều hoàn giải và an bình. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn giáo. Ký ức hoàn giải và do đó chữa lành. Chúng tôi đã thực hiện bước thứ ba này của cuộc hành trình bên bờ hồ Thánh Anna vào chính ngày lễ kính Thánh Gioakim và Anna. Đối với Chúa Giêsu, hồ là một môi trường quen thuộc, nơi hồ Galilee, Ngài đã sống phần lớn cuộc đời công khai cùng với các môn đệ đầu tiên, tất cả đều là ngư phủ. Tại đó, Chúa đã rao giảng và chữa lành bao nhiêu bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều có thể kiếm hút từ nơi Chúa Kitô là nguồn nước hằng sống, ơn thánh chữa lành các vết thương của chúng ta. Chúng tôi đã mang đến Chúa, đấng là hiện thân sự gần gũi, những chấn thương và bạo hành mà các cổ dân tại Canada đã phải chịu. Chúng tôi đã mang những vết thương của tất cả những người nghèo và những người bị loại trừ khỏi các xã hội của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể kiếm mốc từ nơi Chúa Kitô là nguồn nước hằng sống, ơn thánh chữa lành các vết thương của chúng ta. Chúng tôi đã mang đến Chúa, đấng là hiện thân sự gần gũi, những chấn thương và bạo hành mà các thổ dân tại Canada đã phải chịu. Chúng tôi đã mang những vết thương của tất cả những người nghèo và những người bị loại trừ khỏi các xã hội chúng ta. Cả những vết thương của cộng đoàn Kitô luôn cần được Chúa chữa lành. Từ hành trình ký ức, hòa giải và chữa lành ấy, nảy sinh niềm hy vọng cho giáo hội tại Canada và các nơi trên thế giới. Các môn đệ làng Emmaus sau khi bước đi với Chúa Giêsu phục sinh, với người và nhờ người, đã tiến từ thất bại đến hy vọng. Bao nhiêu lần trong lịch sử, các môn đệ của Chúa Kitô đã trải qua con đường Emmaus. Bao nhiêu lần sau khi cảm nghiệm khổ đau vì tội lỗi của mình, các tín hữu Kitô đã tìm lại hy vọng nhờ lòng trung tín của Chúa. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, luôn đi cạnh những bước chân mệt mỏi và buồn sầu của chúng ta, an ủi chúng ta bằng lời của người và hiến thân cho chúng ta như bánh sự sống mới mẻ và vĩnh cửu. Như tôi đã nói lúc đầu, sự đồng hành với các thổ dân chính là cái trục chính của cuộc công du này. Tháp nhập vào đó, có hai cuộc gặp gỡ với giáo hội địa phương và với chính quyền Canada, mà tôi muốn tái bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự rất sẵn sàng và đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho tôi và các cộng sự viên của tôi. Trước chính quyền, các thủ lãnh thổ dân và ngoại giao đoàn, tôi đã tái khẳng định ý chí thực sự của tòa thánh và các cộng đoàn công giáo địa phương trong việc thăng tiến những nền văn hóa nguyên thủy với những hành trình tâm linh thích hợp và quan tâm tới những phong tục và ngôn ngữ của các dân tộc này. Đồng thời, tôi đã nêu rõ não trạng thực dân hóa vẫn còn ngày nay dưới nhiều hình thức thực dân ý thức hệ đang đe dọa các truyền thống, lịch sử và các liên hệ tôn giáo của các dân tộc, san bằng những khác biệt, chỉ tập trung vào hiện tại và thường lơ là những nghĩa vụ đối với những người yếu thế và mong manh nhất. Vì thế, vấn đề ở đây là phục hồi một sự quân bình lành mạnh, một sự hòa hợp giữa sự tân tiến và các nền văn hóa của tiền nhân, giữa sự tục hóa và các giá trị tinh thần. Và điều này trực tiếp đặt câu hỏi cho sứ mạng của giáo hội được sai đi khắp thế gian để làm chứng và gieo vãi một tình huynh đệ đại đồng, biết tôn trọng và thăng tiến chiều kích địa phương với nhiều phong phú. Trong thực tế, một sự cởi mở lành mạnh không bao giờ tương phản với căn tính. Thế giới tăng trưởng và được làm đầy với vẻ đẹp mới do những tổng hợp kế tiếp nhau được diễn ra giữa các nền văn hóa cởi mở, không bị áp đặt về văn hóa. Theo nghĩa đó, tôi đã khuyến khích các mục tử, những người thánh hiến và giáo dân trong giáo hội tại Canada tiếp tục theo vết thánh Francisco de La Vàng, giáo mục tiên khởi ở Quebec, phục vụ tin mừng và người nghèo để trở thành những người xây dựng hòa bình. Và trong dấu chỉ hy vọng đã diễn ra cuộc gặp gỡ cuối cùng tại miền đất của người Inuit với những người trẻ và người già. Tại Canada cũng vậy, người trẻ và người già là một dấu chỉ thời đại. Người trẻ và người già đối thoại với nhau trong đồng hành trong lịch sử giữa ký ức và bồn sứ. Ước gì lòng can đảm và hoạt động hiền hòa của các thổ dân Canada trở thành mẫu gương cho mọi dân tộc bản địa đừng khép kín vào mình, nhưng cống hiến phần đóng góp không thể thiếu được cho một nhân loại huynh đệ hơn, biết yêu mến thiên nhiên và đấng tạo hóa. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu hành hương đến từ Mỹ. Ngài cầu chúc niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô được đổ tràn trên họ và thân nhân của họ. Khi chào các tín hữu hành hương người Bà Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu tín hữu nước này đang hành hương đi bộ đến đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora và các trung tâm thánh mẫu khác, và Ngài nói, tôi xin anh chị em hãy dâng những vất vả cơ cực trong hành trình để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Ukraine. Đức Thánh Cha chào thăm các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đang trải qua thời kỳ canh tân tinh thần ở Roma này. Nhiều người trong số các nữ tu dòng này đang làm việc tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, xin mẹ Thiên Chúa truyền cầu những thiên ân cho các nữ tu và những người mà các chị đang giúp đỡ. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các nữ tu dòng nữ tông đồ Thánh Tâm vừa kết thúc tổng tu nghỉ. Ngài khích lệ các chị phục vụ Thiên Chúa và anh chị em trong vui tươi. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người cao niên, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy luôn trung thành với các sắc tín Kitô của mình khi nói, chỉ có Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng soi chiếu cho mỗi người và là sự nâng đỡ không lay chuyển giữa những khó khăn của cuộc sống. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư mùng 3 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao năm rồi mẹ mỏi mòn chờ trông, chờ hoài tin con qua bao mùa lá rụng, đời mênh mông quá, nhiều khi con thất vọng, ngoảnh mặt nhìn quanh chỉ thấy mù khơi. Thuyền trong sông tố tay chèo con buông ơi, quyết tâm trở về bên mẹ muôn an.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật. Mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu, và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng bà lại có một vết sẹo rất lớn che đi gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ tại sao lại bị vết sẹo lớn như thế. Vào buổi họp mặt, mọi người đều có ấn tượng tốt về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn cảm thấy xấu hổ và giấu mình vào một góc, tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu nghe được một cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô giáo. Cô giáo hỏi, làm sao chị bị vết sẹo trên mặt như thế? Người mẹ trả lời, khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên cao. Thế là tôi chạy vào. Lúc chạy đến chỗ con, tôi thấy một cái xà nhà đang rơi xuống nên vội vàng lấy thân mình che cho con. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật may mắn là một anh lính cứu hỏa đã cứu cả hai mẹ con tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên gương mặt và nói, vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Nghe đến đây, cậu bé đã chạy nhanh về phía người mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu ôm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh to lớn mà mẹ dành cho mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời. Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài giảng nhân ngày của mẹ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm có chia sẻ rằng, tình yêu của người mẹ có dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa, sự hy sinh, cho đi và hoàn toàn vô vị lợi. Do vậy, cho dù thế gian này còn đầy gian dối, lắm lọc lừa, thì bao lâu còn có các bà mẹ, chúng ta còn dám tin vào tình yêu, nghĩa là tin vào Thiên Chúa. Vâng, tình cảm thiêng liêng và sâu sắc nhất trên đời không bao giờ phai nhạt theo năm tháng, đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Chỉ biết yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì con của mình, điều đó đã làm nên tính cách cao cả và vĩ đại trong tình thương của người mẹ. Dù hoàn cảnh cuộc sống có đổi thay, dù lòng người con có mong manh lắm khi bạc bẽo, thì tình yêu của người mẹ dành cho con luôn âm thầm, lặng lẽ như mạch nước ngầm trong lành đi theo suốt cuộc đời của con. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng có một người mẹ luôn ân cần theo dõi để chạy đến nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã trên mỗi bước đường đời. Mẹ hiện diện để động viên an ủi cho chúng ta quên nỗi đau. Mẹ luôn nhẹ nhàng, xoa dịu bao vết thương hằng suốt do chúng ta va chạm với cuộc đời. Đừng bao giờ quên, chúng ta cũng có một người mẹ như thế trong đời. Mẹ cũng luôn muốn nghe chúng ta nói những lời yêu kính mẹ qua kinh Mân Côi, và mẹ cũng luôn kiên trì nhắn gửi chúng ta, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năn lành hạt Mân Côi. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả, một trong những đại thánh đường ở Roma. Vương cung thánh đường này được xây dựng để dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường Đức Maria được xây cất vào thế kỷ thứ tư, dưới thời Đức Giáo Hoàng Liberio. Truyện kể rằng chính Đức Mẹ đã chọn nơi này để người ta xây ngôi thánh đường tôn kính mẹ. Mẹ đã thân hiện ra với đôi vợ chồng sở hữu mảnh đất cũng như với Đức Giáo Hoàng, bảo họ rằng khoảng đất trên đồi được bao phủ đầy tuyết kia chính là nơi Đức Mẹ đã chọn. Đôi vợ chồng đã xin dâng phần đất cũng như tiền bạc cần thiết để xây ngôi thánh đường như là món quà dâng kính Đức Mẹ. Ngôi thánh đường chính là một nhắc nhở tuyệt đẹp về tình yêu và lòng tôn kính mà giáo hội dành tặng cho Mẹ Thiên Chúa. Mừng lễ cung hiến này, giáo hội muốn mời gọi con cái năng chạy đến với mẹ để nhờ mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn lành hồn xác lên Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở chúng ta luôn ý thức về đền thờ nơi tâm hồn mỗi người, để sống sao cho xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự như Mẹ Maria khi xưa. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, luôn sống trọn vẹn cho Chúa, nhờ đó tâm hồn chúng con mới là nơi mẹ nhận được sự tôn kính và tình yêu của chúng con dành cho mẹ. Amen.
Maria, con vẫn hằng ghi nhớ tình mẹ chờ che dắt con về bên bờ, tình mẹ bao la mà sao con cũng hờ, lầm lạc tình say giữa chốn buồn nhớ, biển khơi sóng vỗ tay mẹ lạnh nâng đỡ, nép bên áo mẹ vui thỏa tình con thơ. Là bên đời cho thuyền con thả neo, để vội dòng sông luôn quay về biển lớn. Mẹ là bên đời cho thuyền con thả neo, dù cây đắng nhiều biết tìm về mẹ yêu. Bên đời cho thuyền con xa đèo, dù cay đắng nhiều biết tìm về mẹ yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.